Tức là ở trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta quan sát được như vậy đó, thì lần hồi chúng ta sẽ hết cái khổ đau và không bị cái thế giới mà luân hồi sinh tử này chi phối chúng ta nữa. Thì ở trong đó, đó là nó có một cái điều thứ ba và điều thứ tư đó, thì quý vị nhớ lại. Tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều, dạt dào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Cái điều đó là chúng ta nhớ. Cái ham muốn nhiều thì khổ theo nhiều. Lòng tham của chúng ta nó đưa chúng ta tới cái chỗ khổ, đưa chúng ta vào cái chỗ nguy hiểm mà mất khôn đi. Cho nên cái này hạn chế được cái ham muốn của mình. Thì ở trong đó cái cách hạn chế làm sao? Tức là khi nào mình khởi lên cái ý niệm ham muốn thì mình liền đi theo nó, chúng ta nên bình tĩnh và suy nghĩ xem cái này có hợp lý không, có nên không, để có một chút xíu trí mà chúng ta xét rồi chúng ta sẽ quyết định. Chứ đừng khởi lên đồng tham cái là chúng ta chạy theo á, thì cái này phần nhiều sẽ dẫn chúng ta tới cái khổ. Cho nên nếu mà nói tới những người mà ngoài đạo, những người mà họ dùng bùa chú á, thì cái trường hợp đó họ cũng chỉ hại được những người tham thôi. Như bây giờ đó, đầu tiên họ tới nhà mình, thành họ gửi cho mình cái ý để cho mình tham khởi vậy. Họ nói bây giờ đó là họ có món hàng, họ bán cho mình cái giá rất rẻ. Cái này nữa có thể là 100 triệu, nhưng bây giờ người ta bán cho mình 10 triệu thôi. Nhưng mà ai nghe như vậy đó là đông lòng tham lên, là nghĩ đây là một món đồ rẻ. Cho nên mình khởi lên ý muốn mua cái này rẻ. Nhưng mà nếu mình có cái suy nghĩ một chút thì từ 100 ngàn mà xuống bán 10 ngàn nữa, thì cái trường hợp này mình nên nghĩ coi. Nếu mà thật như vậy thì có tới tay mình không? Cho nên nên cân nhắc kỹ lại một chút. Cho nên nếu mà khởi lên cái lòng tham á, thì coi chừng cái tà đạo á, cái ngoại đạo nó hay dùng cái cách đó để nó làm cho mình mê đi. Thì khi mà mình bị khởi lên lòng tham rồi đó, thì bị cái tác động của nó làm cho mình mê đi. Mình mê đi thì nó biểu cái gì mình cũng nghe theo hết. Hồi đó thầy thấy có một cái người cũng trong tình trạng đó nữa. Rồi lúc bây giờ nó biểu mình đưa nó bao nhiêu tiền nữa, mình đưa hết. Rồi nó hỏi còn nữa không, thì cái bà này mới nhớ là còn, hình như còn trong tủ sắt mình còn tiền, thì vô mở lấy đưa. Nên tất cả những cái gì mình có đó, mình lấy mình đưa hết cho nó, đưa nó rồi nó đi mất rồi, tỉnh lại sao mình lại dại như vậy. Cho nên nếu mà có những cái trường hợp đó thì Thầy khuyên là đừng khởi lên lòng tham, mà nên có một chút xíu suy nghĩ. Hay là trong lúc đó chúng ta tập trung tư tưởng lại, chúng ta niệm Phật để chúng ta sáng lên, thì chúng ta nhận ra chúng ta thấy cái này là tà, tà thuật. Mà thường hay có một cái ta gọi là nó thôi miên. Tại vì tà nó có cái sức mạnh tinh thần đó, khi mình khởi ý niệm là nó bắt được cái chỗ đó, cái nó trở thành sai khiến mình. Cho nên mình chỉ nhiếp tâm mình niệm Phật thì cái trường hợp đó không có cái bùa chú nào mà vô mình được hết. Chứ hãy khởi lên nữa thì coi như là mình bị kẹt. Cái thứ hai nữa là mình suy xét đó. Cái gì ngoài tầm tay mình thì thôi, mình đừng với. Đây là một cái chuyện rất nguy hiểm. Thành ra có những người đó là muốn làm giàu, cho nên từ cái vay mượn, rồi vỡ nợ, rồi lại nhồi thêm nữa, cho nên dồn lên tới cái mức mà gọi là nợ ngập đầu không thể trả được. Cho nên chỗ này Đức Phật nó tham dục nhiều, lì khổ thêm nhiều. Nếu không đi vào con đường đó thì chắc chắn là chúng ta cũng còn cách sống được. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên sống một cuộc đời bình an, lương thiện, thì cái này là nên. Đó người Phật tử. Rồi thứ tư là gì? Là tinh tấn, tức là siêng năng. Siêng năng tu hành. Đây là cái điều mà chúng ta đã quyết tâm làm. Gọi là dẹp giặc phiền não, ma quân phục tùng. Cái siêng năng chúng ta là vậy. Tất cả những cái phiền não chúng ta siêng năng cắt bỏ, chuyển hóa. Cho nên ở trên cuộc đời này thì chắc chắn ta thường hay gặp những cái chuyện không như ý chúng ta, mà buồn phiền, lo lắng. Trên cái buồn phiền, lo lắng và đau khổ, tất cả những cái này chúng ta đừng để nó dằn vặt ở trong lòng mình. Cho nên cái chuyện này qua rồi ta cắt bỏ, cái qua rồi ta cho nó qua. Gọi là cái phiền não đó, cái niệm đó. Lòng ham muốn chúng ta cắt bỏ, bực tức chúng ta cắt bỏ. Hai cái này là hai cái quan trọng nhất. Thì bỏ được hai cái này nữa thì lúc bây giờ chúng ta mới tập trung tư tưởng lại, chúng ta niệm Phật được, thì trí tuệ chúng ta mới sanh ra. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà khi nó sanh ra rồi nữa, thì trí tuệ sanh ra rồi, thì ta nhìn ta thấy được cái thực của cuộc đời. Cái thực của cuộc đời nữa. Ta biết được cái người này tốt hay người này xấu, người này ta nên gần hay người này ta nên tránh. Ta biết cái việc này nên làm hay là nên ngừng. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của người Phật tử thể gia. Tức là biết ngừng lại. Khi nào biết ngừng lại đó, thì đương nhiên cái khổ không tới người ta được. Nhưng mà thừa thắng để xông lên đó, thì cái này coi chừng sẽ rơi vào cái hố mà khổ đau. Cho nên biết dừng lại. Thành ở trên cuộc đời này ta biết khi nào đó ta nên vượt và khi nào chúng ta nên dừng. Chứ không phải lúc nào ta không vượt đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Thì như vậy đó, lần lần những cái phiền não này bị chúng ta dẹp lần. Rồi ở trong cái ma đó, Đức Phật nói trong cái ma đó, thì ở đây nó là bốn loại ma. Nhưng mà cái loại ma quan trọng nhất đây đó gọi là ngũ ấm ma, phải không? Cái ngũ ấm ma của ta này nè. Ngũ ấm ma là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái thứ này là ở trong ma, bên trong chúng ta. Tại có ma bên trong này nữa thì ma bên ngoài mới tác động. Nếu bên trong mà không khởi lên nữa, thì bên ngoài không thể tác động được. Cho nên cái chính là ta biết rõ là tại ta chứ không phải tại mọi người chung quanh. Tại vì ta có tham cho nên người mới dụ ta được. Chứ ta không tham thì không ai dụ ta được. Đó là ở trên bước đường tu ta nhận. Cho nên từ cái chỗ mà cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, đây Đức Phật coi như là ma bên trong. Tại vì ở trong lòng chúng ta nghĩ chuyện này, ta nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ đó, thì những cái nghĩ mà sai trái của chúng ta đó thì nó liên hệ với cái sai trái bên ngoài, cho nên cái này gặp nhau. Cho nên tất cả những người xấu còn tới với ta, còn gây khó khăn cho ta, còn chi phối được ta nữa, thì ta biết được ta chưa tốt. Ở trong lòng chúng ta chưa tốt đâu. Nghiệp chúng ta còn đây. Đó phải nhận cho ra được. Còn khi mà ở trong lòng chúng ta hết rồi, thọ quẩn hết rồi, tưởng quẩn hết rồi, hành quẩn hết rồi, thì cái trường hợp này ở bên ngoài không tác động chúng ta được. Tới cuối cùng thiên ma cũng tác động ta được. Ma ba tuần cũng tác động ta được. Nhưng chỉ là ma ở trên trần gian. Thì nơi trường hợp này đó là trên bước đường tu chúng ta đó, ta dẹp hết. Thế nên tất cả mọi người ở trên thế gian này đó, ta nhìn ta thấy cái quyến thuộc đó, mà ta biết cái con người ta. Thế nên những người mà tới với chúng ta đó, thế nên những người tới với chúng ta đó là những người tốt hay là những người xấu. Thế nên những người tới với chúng ta mà họ có cái tâm tốt hay là tâm xấu, đây là trên bước đường tu đó. Tức là những người tới với chúng ta là những người xấu, nhưng mà trong lúc họ tới với ta mà họ có tâm tốt đó, thì chúng ta biết đó, bây giờ ta tốt rồi đó. Ở trên cái bước đường tu đó, thầy nghiệm rồi thầy thấy này rõ đó. Thầy có những cái người đó mà ai cũng nghĩ họ xấu hết đó. Nhưng mà người đã tới với thầy thì mấy thầy tu chung đó, họ thương, họ nói cái người đó xấu lắm, thầy đừng có nói chuyện với họ, thầy đừng có tiếp xúc với họ. Đây là trên bước đường tu hành. Nhưng mà trong cái lúc đó cái tâm mình tốt, cho nên cái người này đó, là cả đời họ xấu, nhưng mà khi họ tới với mình họ tốt. Thế nên họ chỉ tốt với mình thôi, thì mình biết lúc đó tâm mình tốt rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Trên bước đường tu hành ở đây này. Cho nên lúc đó có một Phật tử mà ai cũng sợ hết, ai cũng ghét. Thì bây giờ đó thầy xây cái chùa ở trên núi, chùa Bửu Thiện, lúc đó tiền còn khó khăn. Nhưng mà tự nhiên cái người Phật tử này đã mang tới cho thầy trong lúc đó là 20.000 đô la. 20.000 đô la mà mười mấy năm về trước lớn. Mà cái người này nữa là gần như là cả đời họ là làm tội lỗi. Nhưng bây giờ đó, tới cuối cùng họ tới họ gặp thầy. Thì những người khác nói cái người này ác lắm, cái người này xấu lắm. Nhưng mà tới cho thầy một cái chi phiếu 20.000 đô la, mà thầy nghĩ không biết cái này thiệt hay là giả. Thầy nói thầy mới đưa cho một Phật tử làm ở ngân hàng á. Thầy hỏi là bây giờ chị đem về coi này dùm thầy, coi này thiệt hay là giả. Thầy nói chị giờ chị coi chị nói thiệt cái này, thầy tới lãnh đi, thấy không? Thì các vị nghĩ xem. Cho nên trong cái lúc đó mà cái người đó không tốt mà gặp mình tốt đó, là mình biết mình tốt rồi. Cái người tốt mà gặp mình họ tốt á, thì cái trường hợp này bình thường. Người không tốt gặp mình cũng tốt á, thì cái trường hợp này là tốt rồi. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta đó, ta nhận ra. Còn ta nhìn chung quanh chúng ta đó, ai cũng xấu hết, phải không? Ai cũng xấu hết. Thì cái trường hợp này đó, là ta biết tâm chúng ta xấu. Thì không ai gần ta được hết thì này rất nguy hiểm. Còn bây giờ đó, người tốt cũng gần ta được, mà người không tốt cũng gần ta được. Thì bây giờ đó, chúng ta tốt trên bước đường tu. Thế đây ta đã phá được cái giặc phiền não và ma quân rồi. Trong lòng chúng ta hết rồi. Thọ quẩn hết, hành quẩn hết, không còn khởi niệm nữa. Tưởng hết. Ba cái loại ma này bên ngoài không tác động ta. Tới chừng cái thức, nhận thức sai lầm ta cũng có nữa. Thì bây giờ tất cả những cái sai lầm bên ngoài nó không tác động ta được nữa. Cho nên cuộc đời chúng ta được bình yên ở trên bước đường tu hành. Đó là điều giác ngộ thứ tư. Tới điều thứ năm là gì? Thứ năm là giác ngộ cơ thiền. Tức là giác ngộ cơ thiền. Chứ cơ này đó là cái nguồn máy. Thiền có nghĩa là tâm. Thế nên các vị đi học thiền thì mình biết mình học cái gì phải không? Thế nên này Đức Phật dạy mình là thiền tức là học tâm. Cái nguồn máy ở trong tâm chúng ta này. Thế nên người tu thiền là cái người mà đang vận động cái nguồn máy ở trong tâm ta. Cái máy. Cho nên họ ngồi yên như vậy đó. Nhưng mà cái tâm của họ nó chuyển khắp ở trong vũ trụ. Thì cái trường hợp này là người này người tu thiền. Chứ không phải ngồi yên như cục đất hay là như khúc gỗ không phải. Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm. Bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn, nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê, khai thông tâm trí Bồ Đề, biện tài thành tựu đề huệ chúng sanh, thường giáo hóa an lành tất cả, ban nguồn vui hỷ xả cho nhau. Đây là điều thứ năm mà Đức Phật giác ngộ. Tại vì ta có thực tập thiền, cho nên ta vận động cái cỗ máy ở kỳ diệu ở trong tâm chúng ta đó. Mà ta quan sát về cuộc đời, thì lúc bây giờ quan sát về cuộc đời nữa, ta quan sát được được 10 mặt của cuộc đời. Ta quan sát được ta thấy đó. Ta nhìn ta thấy xã hội như vậy đó, trời đất như vậy đó. Cái này là ta mới thấy cái bề mặt ở bên ngoài. Thì Đức Phật nói đó là cái tướng, cái tướng của vũ trụ, cái tướng của con người, cái tướng của chúng sanh. Mà ta nói chung lại đó là vũ trụ nhân sanh, tức là vũ trụ và chúng sanh. Thì từ cái chỗ mà vũ trụ và chúng sanh này gì, ta thấy nó gốc nó từ ngũ uẩn sanh ra mà. Sanh ra quốc độ, từ quốc độ sanh ra các loài chúng sanh. Ta nên ta nhìn ta thấy cái gốc của nó xa từ chỗ đó. Này là cái tướng của chúng sanh. Mà ta nhìn ta thấy cái tướng của chúng sanh á, thì sao? Tới cái phần bên trong đó, từ cái tướng bên ngoài mà chúng ta thấy, thấy được cái tâm của nó ở bên trong. Tới cái tướng bên ngoài đó. Mà tướng này nữa là tùy tâm sanh. Cho nên phần nhiều nữa là quý vị nhìn kỹ rồi quý vị thấy. Nhìn một người đó, chúng ta biết cái người đó nghèo hay người đó giàu, người đó sang hay người đó hèn, người đó khỏe hay người đó yếu. Ta nhìn người ta biết liền không ta? Từ cái nghiệp bên trong mà hiện ra cái tướng bên ngoài này. Cho đến tất cả các loài chúng sanh khác cũng là như thế hết. Cho nên cái tướng ở bên ngoài là tùy cái tâm bên trong mà hiện tướng bên ngoài ta thấy được. Cái tánh nó bên trong nó như thế, cho nên hiện ra tướng như thế đó. Ta nên cái tánh nó hay nóng giận, phải không? Thì sao? Ta nên quý vị nhìn nó là thấy cái cặp chân mày nó xách ngược lên, phải không? Cho nên người ta vẽ cái hình của ông tướng là chân mày đứng lên, phải không? Đấy. Cái tướng là tướng nóng giận. Tại vì trong lòng nóng giận cho nên hiện ra cái tướng. Tướng bên ngoài là tướng hung dữ. Đây là tướng quỷ thần. Cho nên tướng tùy tâm sanh. Nhìn cái tướng bên ngoài mà chúng ta biết được cái tâm bên trong. Cho nên có những người ta bảo là nhìn con người đó, ta nhìn thẳng vào cặp mắt nó để chúng ta biết cái linh hồn của nó. Tức là cặp mắt là cái cửa sổ của linh hồn. Nhìn mắt nó mà biết. Trong nhìn mắt nó mà biết trong tâm nó thật hay trong tâm nó giả, nó tốt hay nó xấu, ta biết không? Đấy. Cho nên cái người tu thiền là đầu tiên là gì? Tập trung tư tưởng lại một chỗ, gom nó lại, đừng cho tư tưởng mình toán lạng. Thì cái này nữa, thầy có cái cảm giác như là cái trường hợp ta nói là lấy cái kiến hội tụ. Cái kiến hội tụ nó mà ta chiếu lên trên mặt trời để ta cho nó gom trở lại đó, nó thành một điểm có thể là đốt cháy được một cái vật. Đấy là lấy lửa. Cái cách lấy lửa ngày xưa đó, họ dùng cái kiến hội tụ để cho nó gom lại một điểm nào đó thì tự nhiên nó phát hỏa, nó cháy lên. Thì bây giờ đó, cái tinh thần của mình cũng vậy, Đức Phật biểu là gom nó lại một chỗ đó, thì nó nhìn sự vật chính xác lắm. Để nó tán ra, phân kỳ ra, thì cái trường hợp đó nó mờ đi, nó không rõ. Nhưng mà tập trung lại sáng. Nên Đức Phật nói là chú tâm nhất xứ vô sự bất biện. Cái khi mà chúng ta tập trung lại được một chỗ đó, thì cái gì chúng ta biết hết, nhìn đâu người ta sáng ra hết. Thế nhìn ta nhìn thẳng vào tâm hồn của nó, nhìn thấy được cái nghiệp của nó luôn chứ. Cho nên tu thiền là chỗ đó. Đầu tiên đó, người ta thiền tức là tập trung lại thôi, gom lại thử. Ta dùng cái kiến hội tụ mà ta gom ánh sáng lại. Thì bây giờ ta dùng một cái điểm tựa nào đó để ta gom cái linh hồn ta lại, tập trung lại. Tập trung lại một điểm đó. Thì tự nhiên để cho nó phát huệ ra. Hay đây ta gọi là phát ra ánh sáng hay phát quả. Ta nói có những người tập trung lại rồi trở thành tẩu quả nhập ma thì này phát quả. Tức là tự đốt chết. Nhưng mà tập trung lại để phát huệ thì cái trường hợp này. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, ta nhận thiền tức là tập trung lại. Tức là tập trung lại ta gọi là định. Thì từ cái chỗ định này đó mà nó sanh ra trí tuệ, nó sanh ra huệ. Cho nên có huệ đó thì chúng ta mới thấy được mọi việc. Mà thấy được mọi việc cái này là biết được cái guồng máy của tạo hóa. Cho nên guồng máy của tạo hóa, ta bảo là thấy được đấng tạo hóa là thấy chỗ này nữa. Thấy được cái guồng máy của tạo hóa. Máy tạo hóa này là gì? Tự nhiên ở trong trời đất nó như thế đó. Nên ngày nay chúng ta bắt đầu lần lần chúng ta mới thấy được cái ta gọi là cân bằng, phải không? Cái tạo hóa là trong cái vấn đề cân bằng. Ta nên cân bằng cái sinh thái này đi, ta tồn tại. Ta nên giữa loài này, loài kia, loài nọ, tất cả những cái này nó có một cái thế cân bằng với nhau. Nếu hay khi mà mất cân bằng nữa thì cái trường hợp hoại. Trong cơ thể chúng ta mà mất cân bằng nữa là bệnh. Rồi đó, chết. Cho nên cái người tu này đầu tiên là người ta cân bằng cái cơ thể của người ta. Cho nên cân bằng bằng cách nào đây? Thì ta ăn như thế nào? Rồi ta lao động như thế nào? Ta nghỉ ngơi như thế nào? Tất cả những cái này có một cái cơ thể cân bằng được thì trường hợp bệnh tật ít sanh ra hay là không sanh. Thì như vậy nó có thể kéo dài thọ mạng được. Còn trong cơ thể chúng ta không cân bằng được thì cái trường hợp này bệnh sanh ra và mạng sống ta bị giảm lần, ngắn lại. Cho nên cái này ta tập cân bằng. Cho nên cái người tu thiền là đầu tiên họ tập cân bằng cái cơ thể trước. Thế nên cân bằng cơ thể để giữ được cái mạng sống chúng ta dài. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì cái khi mà huệ phát sanh rồi đó thì chúng ta biết hết. Ta có cái cảm giác. Cho nên giác ngộ cơ thiền là ta biết được cái guồng máy của nó, guồng máy của tạo hóa. Cái chính của nó đó là vô minh. Tại vì Đức Phật nói là do cái vô minh, tức là do cái không biết của chúng ta. Chứ mà biết thì ta đâu làm bậy. Tại vì do không biết cho nên ta mới làm bậy cho nên tới cái quả của nó là khổ. Mà khi là cái quả rồi đó thì không cứu nữa. Cho nên Đức Phật nói cái nghiệp mà đã thành rồi thì đâu cứu được, phải không? Nó là cái quả rồi. Cho nên chuyển là từ ở trong cái nghiệp nhân. Cho nên cái nghiệp nhân thì chúng ta chuyển lần này. Đấy. Cái nếu thành cái nghiệp quả rồi thì thôi chịu rồi. Thành ra chuyển đổi là cái khi mới khởi lên thôi nó còn cái nhân đó, thì chúng ta có thể chuyển nó, chuyển qua nó để nó trở thành làm cái quả tốt. Chứ là để trở thành nghiệp quả rồi nó thì chịu. Thành nghiệp quả rồi là phải trả quả thôi. Thành ra khi mà có cái nghiệp quả tới rồi nữa, thành mình có cách nào mình thoát được hết đó. Cho nên nó là Bồ Tát Quan Âm là cái người mà có khả năng cứu đó. Nhưng mà nghiệp quả không cứu được. Còn nghiệp nhân cứu. Cho nên có những cái người mà bây giờ họ tạo nhiều tội ác quá, cho nên giờ họ sợ rồi, họ đem họ đi cúng chùa, họ đi trai tăng, họ làm đủ thứ chuyện hết để cứu này. Nhưng mà thầy nói nếu hãy có được thì cái này cái phước cho đời sau thôi, chứ bây giờ nghiệp quả đã tới rồi, phải không? Hồ sơ ta đã thụ lý rồi, ta bắt ta giam vô trong khám rồi, chỉ chờ ngày ra tòa thôi thì chịu à, phải không? Em sao mà cứu? Cho nên đây là nghiệp quả. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nữa, là cái nghiệp quả chúng ta chấp nhận, ta trả, nhưng mà ta không tạo nghiệp nhân nữa. Cái người tu thiền, còn cái người mà ngu si nữa, thì cái trường hợp này cứ tạo thêm. Mà Đức Phật nói là tội nghiệp nhất là gì? Sợ khổ mà cứ tạo nhân khổ. Cho nên muốn an lạc mà không bao giờ tu cái nhân an lạc. Cho nên tạo cái nhân khổ thì nhất định cái quả phải khổ thôi. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên gốc của nó là vô minh. Cho nên vô minh nghiệp tướng thì nó mới sanh ra cái năng kiến tướng. Tại vì do không biết cho nên mới nghĩ những cái điều sai quấy. Từ nghĩ những điều sai quấy cho nên tới cái hành động phạm pháp. Từ cái hành động phạm pháp này nó mới đi ở tù. Nếu mà ta biết trước này ta không bị cái này. Vì cái gốc của nó là vô minh. Vì vậy đó mà tu thiền để đoạn trừ cái vô minh này, để cho có trí huệ sanh ra, ta nhận ta thấy được cái này chứ. Thành ra khi mà ta thấy được cái này rồi đó thì nhất định ta không bị. Ta nói người tu nó có cái đặc biệt lắm. Cho nên có những cái người nữa mà họ tu ở ngoài, không phải đi xuất gia tu như thầy đâu. Người đi xuất gia tu thầy là khác. Cái người ở ngoài nhưng mà họ tu, tại họ tu á, họ tu thiền, thì lúc bây giờ họ cũng biết, họ cũng biết được là cái việc nào nên làm và việc nào không nên làm chứ. Và làm tới đâu nghĩ đi, phải không? Còn cái người dạy á, thì cái trường hợp này nữa, người ta gọi điếc không sợ súng, cứ như vậy xong tới. Đấy. Cho nên xong tới thì cái trường hợp này chắc chắn hậu quả lường trước không được. Tại vì mình phải biết cái khả năng mình chứ. Tại nên mình phải biết khả năng mình. Nhưng mà bây giờ cái khả năng mình ấy, mình cũng không biết. Rồi lúc bây giờ người ta đề bạt mình làm chức vụ gì đó, phải không? Mà thiệt khả năng mình tới chỗ này, nhưng mà vô đây ngồi. Cho nên vô đây ngồi nữa thì trường hợp điều hành được không? Trong một cái công ty này lên làm giám đốc sướng thiệt, phải không? Thế nên thầy có quen mấy cái anh giám đốc cái kiểu này. Thầy nhìn thầy thấy, thầy nói anh cũng có khả năng làm thiệt. Nhưng bây giờ nữa, làm giám đốc công ty, phải không? Thế nên làm nhưng mà sao điều hành? Thành ra khi mình làm được thì quý đạo hữu nghĩ sao? Cái người mình nhìn mình thấy này, cái khi mà ta làm giám đốc một cái công ty đó, thì ta có ai hợp tác với mình chứ? Ta nên những người hợp tác với mình đó, họ có tốt không hay họ không tốt? Thành ra sợ nhất là những người hợp tác với mình đó, họ không tốt. Họ không tốt mà mình cũng không biết cái không tốt của họ, cho nên họ làm những cái chuyện sai trái. Nhưng mà mình đây là cái người thủ trưởng cho nên lãnh đủ. Đấy. Thế nên thầy có quen với mấy anh như này, thầy nói. Còn cái người mà có trí tuệ khôn một chút thì sao? Cái này không phải của mình thôi, không nhận. Hoặc là hết rồi nữa thì cái lúc này nghỉ. Lúc này nên nghỉ. Ta nên có trí tuệ, ta biết khi ta làm nữa ta hợp tác với ai đây, cái này làm được hay không. Trong một cái hoàn cảnh như thế không làm được mà ta làm nữa thì cái này dễ chuốc quả vào thân lắm. Người dưới ta thì ta chưa tin cậy, người trên thì cũng còn nghi ngờ mình, phải không? Mà mình chung vô đây nữa thì trường hợp ta bảo là trên đe dưới búa thì chắc nát thân rồi, phải không? Đấy. Cái người có trí tuệ ta không làm này. Cho nên tu thiền để sanh trí tuệ để thấy. Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm này. Vì vậy đó mà ta học, ta tu để phát sanh ra trí tuệ, ta nhìn ta thấy rõ cái này. Khi nào cơ duyên tới làm được thì ta hết lòng. Nhưng mà khi nào hết duyên ta nghĩ, người Trung Quốc có nói một câu mà thầy thấy gì, công thành hả, danh toại, thân tự thoái. Cái câu này để thầy nhớ như là Trương Lương. Ta nói Trương Lương khi mà giúp cho Hán Bái Công dựng nên nghiệp đế nhà Hán xong rồi đó, thì ông này bỏ vào rừng ẩn tu tới khi chết không biết ông ở đâu. Tại vì ông nói, ông Trương Lương là người có trí tuệ, cho nên ông nói là cái ông Hán Bái Công này đó, mình có thể hợp tác với ông trong lúc hoạn nạn, nhưng mà không thể chung hưởng với ông trong lúc thái bình, phải không? Ta nên khi mà ông bỏ ông đi đó, thì trường hợp ở lại những người mà có công lớn nhất là ai? Tức là Hàn Tín. Ta nên ông Hàn Tín ở lại, ta nên ở lại nữa thì cái trường hợp đó đó là được phong vương. Hán Bái Công phong là Tề Vương, tức là phong cắt đất, phong phong vua. Ta nên phong xong rồi đó là tìm cách, tìm cách nó buộc tội để trị, phải không? Tại nên khi mà đem Hàn Tín ra giết, tại nên thầy nhớ Hàn Tín còn nói được một câu đó. Gì? Thố giả tử tẩu cẩu phanh, phi điểu tận lương cung tàn, phải không? Đấy. Tức khi ông chết ông nói được cái đó. Bây giờ ông mới biết. Trước đây ông Trương Lương can không chịu nghe, nhưng mà bây giờ nữa thì mới biết cái quả đó. Cái ngu si là chỗ đó. Ta nếu người này không hợp tác được trong cái lúc cùng hưởng thì cái trường hợp này nhất định ta nên tránh. Thầy hưởng không được đâu, chết. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Có trí tuệ khác, nhưng mà thiếu trí tuệ khác. Tới cái cuối cùng là gì? Ngài khuyên chúng ta, Đức Phật khuyên chúng ta đó, gọi là ban nguồn vui hỷ xả cho nhau. Thành ra sống ở trên cuộc đời này nữa, mình nên bắt chước chư Phật đó, gọi là sống với tinh thần hỷ xả. Hỷ xả tức là cái gì mà mọi người nữa vô tình hay cố ý hại ta mà họ hại không được, qua rồi thôi chúng ta bỏ qua đi, ta không nhắc lại nữa, ta không nói chuyện xấu này nữa. Thành ra chuyện xấu của người ta không muốn nói tới nữa. Tại vì khi mà họ hại ta nhưng mà họ hại không được thì sao? Họ hại ta nhưng mà vì ta biết cho nên họ hại ta không được. Họ hại ta không được thì ta mới nhận ra được nhờ họ hại ta mà uy tín đó của ta cao hơn, phải không? Ta nói uy tín của chúng ta cao hơn. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì sao? Nhiều người ngoại đạo họ mới sai người, thuê người tới để hại Đức Phật. Tới để hại Đức Phật, nhưng mà khi tới họ gặp Đức Phật thì lúc bây giờ đó họ nhìn thấy Đức Phật, họ sanh ra cái tâm kính trọng và cái tâm ác hại của họ mất đi. Thành họ theo Đức Phật họ tu. Họ theo Đức Phật họ tu rồi lúc bây giờ đó họ mới nghĩ Đức Phật là người tốt, nhưng mà ngoại đạo không tốt, cho nên họ bỏ ngoại đạo họ theo Phật. Đức Phật không biểu họ theo, họ tới họ hại. Nhưng mà cái trường hợp đó đó, tới gặp Phật rồi đó, thì lúc bây giờ sanh ra cái tâm kính Phật mà theo Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người đó đó họ tới họ hại mình, họ ác họ hại mình, nhưng mà họ hại không được thì bây giờ mình nhớ cái chi? Cho nên lúc bây giờ đó, chính nhờ cái người ác hại ta đó mà họ làm cho cái uy tín ta tăng lên thêm. Cho nên cái chỗ này đó, ta cũng nên nên thương họ. Ta nên thương họ, chứ chúng ta không nên ghét họ. Cái này là cái quá khứ chúng ta xả, tức là bỏ, không nhớ nữa. Chuyện này không muốn nhắc lại làm chi nữa. Thành cái chuyện mà ta thấy Việt Nam chúng ta đó, thành ở Việt Nam chúng ta đó, nó có hai triều đại Lý và Trần. Đây là xử sự theo tinh thần đạo Phật, rất là trí tuệ. Đây chúng ta thấy rõ. Ta nói Trần Nhân Tông thì sao? Cái khi mà đánh thắng giặc Nguyên xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó có một tướng lãnh mới lấy được một cái hòm mà ở trong đó nó chứa tất cả những cái hàng biểu của các ông quan mà nhà Trần đó. Ở đây mình nói rõ mấy ông phản quốc. Bây giờ mấy ông mới kêu vua Trần Nhân Tông đó, để mở ra coi có ai trong lúc mà khó khăn nguy hiểm đó, đầu giặc đang đem ra xử chứ. Ông Trần Nhân Tông nói sao? Ông nói thôi không cần coi, đốt hết đi, biết không? Cái này đem đốt bỏ này, không cần coi, không cần coi, không cần truy cứu nữa, giặc đi hết rồi, biết không? Đây là trí tuệ, tức là xử sự rất trí tuệ đấy. Bây giờ đem ra truy cứu để được cái gì? Mà tha thì được gì? Đương nhiên tha đi thì vẫn tốt hơn. Người ta nghĩ ông vua này hiền lành, ông vua này đạo đức. Đó, mà chính ông Trần Nhân Tông biết là những cái người như thế đó thì họ có làm được gì mà sợ? Mà giết họ nó cũng chẳng có được cái gì. Mà để họ sống đó, thì họ cũng không làm gì hại mình đâu. Khả năng đó làm gì hại. Cho nên bây giờ giặt đi rồi nữa thì chắc chắn đó, họ sẽ sám hối và họ sống lại cuộc đời lương thiện hơn nhé. Cho nên đây là tinh thần Phật giáo của đời nhà Trần. Còn đời nhà Lý cũng vậy. Cho nên Nùng Trí Cao ba lần làm phản, mà ba lần vua Lý đều tha hết, phải không? Tức là không giết. Cho nên nó ở trong tầm tay của mình đó. Mà làm như vậy đó, thì mọi người đó là thấy cái triều nhà Lý là triều hiền lành, thuần từ. Cho nên người ta mới quy phục. Cho nên thời này là thời Thái Bình, chứ không phải mình xử nó rồi mình yên đâu. Cho nên khi mà mình xử nó đó, phạm tội là xử đó, thì cái trường hợp này làm cho người ta sợ. Làm cho người ta sợ rồi đó, thì đôi khi người ta lại tìm cách ta chống nữa đó, thì rất là nguy hiểm. Người ta không sợ. Đó là cái trường hợp mà có trí tuệ. Cho nên cái điều thứ năm là Đức Phật dạy chúng ta đó, là nên bình tĩnh, sáng suốt và giải quyết mọi việc đó, có lý và có tình. Nên hỷ xả cho nhau. Thế nên ai làm được cái việc gì tốt mà mình nhìn mình thấy đó, mình nên ca ngợi việc tốt đó. Còn cái chuyện xấu của họ thôi không thèm nghĩ tới, không nhắc tới gì. Trên đời này nó có hai loại người. Loại người thứ nhất là tu theo Phật, cho nên nhìn thấy cái mặt tốt của cuộc đời mà phát huy lên. Hai người thứ hai là tu theo ma, cho nên nhìn thấy cái xấu của người nữa mà bươi móc. Thì các vị tới cuối cùng thấy sao? Cái người mà theo Phật hỷ xả từ bi nữa thì trường hợp chắc chắn thành hay là bại, người ta vẫn thương vẫn quý. Còn cái người mà sống trên cuộc đời này cứ bươi móc những chuyện người khác á, thì thầy thấy cuộc đời chắc không an lành nữa. Thế nên ai cũng sợ hết, biết không? Cái người này chuyên môn bươi móc thôi, cứ nhìn thấy cái xấu người khác rồi cứ đem ra nói, phải không? Hết người này tới người kia, này gây cái sự phiền hà. Cái người đó chưa đến đổi tệ, chưa đến đổi xấu lắm, nhưng mà tại vì người ta bươi móc quá cho nên người này trở thành khùng, rồi trở thành xấu thiệt, trở thành tệ. Cho nên cái trường hợp nên phát huy cái mặt tốt của người ta lên, chứ đừng bươi móc cái mặt xấu. Mặt xấu này bỏ cho quên đi, đưa nó về quá khứ đi, để tạo nên cái tốt trong hiện tại, thì chắc chắn cái xã hội trong tương lai nó sẽ tốt thôi. Đây là cái điều thứ năm mà Đức Phật dạy. Tới cái điều thứ sáu là gì? Điều thứ sáu, cái giác ngộ thứ sáu đó, thì Đức Phật nói nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, nợ quan vay trả bao nhiêu, dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay. Đây là cuộc sống của con người. Nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều. Rồi á, cái nợ quan này nó cứ, nó buộc lần, chứ không còn cái lối thoát nữa. Đấy. Vì vậy đó mà ta tìm cách ta cứu vớt họ. Tại vì nó có những cái người mà tội lỗi ngập đầu, từ cái tội này nó sanh tội kia, thiệt ra không muốn tội nhưng mà tội đó. Thầy nói một cách đơn giản, đầu tiên đó, mình làm cái gì đó mà mình bị thua lỗ, cho nên mình bị thua lỗ. Khi mà thua lỗ rồi đó, thì có người khác họ tới họ bày cho mình vay mượn thêm để đặng làm lại cái khác nữa, đang có cái thu lợi mới nữa. Nhưng mà lại vay nợ rồi làm thêm lần nữa là thua lỗ nữa thì sao? Cho nên thua lỗ liên tục như vậy, đến cái đổi phá sản, đến cái đổi mà nghèo mạt khổ sở. Đây là ở trên cái cuộc sống của con người đó. Tại vì mình không thấy, rồi lúc bây giờ đó khởi lên cái lòng tham, rồi nghĩ muốn làm cái này làm kia mà mình không biết được cái chuyện này. Cho nên từ chỗ đó mà mình rơi vào trong cái dòng lẩn quẩn mà khổ đau. Cho nên Bậc Bồ Tát ra tay bố thí bình đẳng tâm, không nghĩ oán thân, càng thương gì cái ác nhân, quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Tức là cái khi mà họ ức hiếp chúng ta, họ gây khó khăn cho ta, mà lúc bây giờ nữa họ xa cơ thất thế, họ cần cái sự giúp đỡ của ta, mà ta có khả năng giúp, Đức Phật khuyên chúng ta nên giúp. Chứ đừng nhớ cái lỗi cũ họ, cái sự tệ của họ trước đây, mà lúc bây giờ nữa chúng ta đạp họ thêm xuống một bước nữa. Nên cứu họ, nên kéo họ lên, tìm cách giúp đỡ họ, để họ phục hồi trở lại cái giá trị, cái nhân phẩm của họ, để họ trở lại được cái đời sống tốt. Ai rồi cũng có thể trở thành tốt hết. Đây là cái trường hợp, cái điều thứ bảy. Mà ta có giúp được một người, ta có cứu được một người như vậy, thì như vậy nữa, ta có thêm một người bạn tốt ở trong tương lai. Tất cả các vị Bồ Tát như Phổ Hiền chẳng hạn, sở dĩ nữa, người ta theo Ngài đông là vì Ngài đã từng cứu mang, từng giúp đỡ họ. Ta đã từ cái chỗ cứu mang giúp đỡ cho họ ăn nên làm ra và dạy dỗ cho họ nó trưởng thành, họ có một cuộc sống tốt. Thì đương nhiên đó, họ là một người bạn tốt của Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên đó, sẵn lòng hợp tác. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà cái người nào có một tấm lòng tốt như vậy, thì chắc chắn đó, họ sẽ có những người bạn tốt hợp tác với họ, và họ sẽ làm được việc lớn. Đây là cái điều thứ sáu mà Đức Phật dạy. Tới cái điều thứ bảy là gì? Tới cái điều thứ bảy đó là Đức Phật nói ở trong sanh tử luân hồi này, ở trong cái thế giới này thiệt là khổ. Ở trong cái thế giới này là thế giới khổ đó. Thành ra luôn luôn lúc nào ta cũng cân nhắc. Ta cũng cân nhắc để ta tu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật khuyên ta gì? Chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh. Cho nên chúng ta ở trong trần thế, tất cả các anh em còn là người tại gia, người cư sĩ. Thì trong lúc đó đó, ta làm việc này, làm việc kia để chi? Để cứu đời, giúp người cái chuyện này. Tại vì làm cư sĩ thì cái này dễ làm lắm. Ta nên ta làm, ta có tiền, cho nên ta cho người được. Hay là thậm chí đó, mấy anh em có khả năng mở một cái xí nghiệp, một cái công ty, thì mình giải quyết công ăn việc làm cho được một số người chứ. Giúp người. Cho nên khi còn đi học á, thầy có gặp một vài cái ông mà giám đốc công ty lớn mà ở bên Nhật á, thì ông mới nói với thầy một câu rất dễ thương. Ông nói sự thật á, thì tôi không cần tiền nữa. Tại bây giờ đó họ quá giàu có rồi. Nhưng mà bây giờ cái công ty này đó, của tôi đó, nó có mấy ngàn công nhân đây. Mà nếu tôi không làm đó, thì những người này cái cuộc sống họ khó khăn. Cho nên mình có trí tuệ, mình có trí tuệ, mình lãnh đạo được, mình phát triển được công ty, mình làm giàu được. Cho nên vừa giàu cho đất nước mà vừa giải quyết cái vấn đề công ăn việc làm cho mọi người sống một cách tốt đẹp này. Đây là cái công đức lớn. Tại sao không làm? Nhưng mà mặc dù làm như vậy đó, làm những chuyện mà khó khăn trên cuộc đời này là hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà ở trong lòng chúng ta đó, là chúng ta luôn luôn nghĩ tới tìm đường giải thoát. Đừng để cho cái công việc này mà nó ràng buộc chúng ta, rồi tới cuối cùng nó nhận chìm chúng ta. Đừng để cho tới công ty bị phá sản, đừng để cho rơi vào trong cái trường hợp mà nợ nần, đừng để cho rơi vào trong tình trạng tù tội. Tại cái chỗ này nữa, nó gần nhau lắm. Cho nên trong lòng chúng ta là vẫn có một cái ý niệm tu hành. Cho nên đây gọi là trí xuất gia tháng ngày dữ dạng. Cho nên ta tập ta tu, lòng chúng ta làm sao cho trong sạch. Công việc được cũng tốt, mà không được cũng không sao. Nhưng mà lòng chúng ta nhơ bẩn thì cái họa nó sẽ tới chúng ta. Tới chừng đó không cứu được. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa thì bảo là như hoa sen ở trong bụng. Ta ở trong trần ai, ta ở trong thế giới ta bà, để ta cứu đời giúp người. Nhưng mà đừng để cho cái bùn nhơ này nữa làm quen ố chúng ta. Tội lỗi này nữa nó chồng chất lên ta, thì tới cuối cùng chúng ta phải đọa. Cho nên cái hướng tâm về con đường giải thoát tu hành cái này chính. Cho nên bảo là trí xuất gia tháng ngày dữ dạ. Đó là cái thứ tám là đinh ninh giác ngộ lửa tử sanh, đau khổ vô cùng bồ đề tâm phát, bao dung thải điều tế độ thoát dòng, trưng chiên chúng sanh khổ lòng nguyện, thay thế dầu lao đao chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên, hoàn toàn giải thoát lên miền chân như. Đó là điều thứ tám. Tám điều ấy lời chư Phật dạy, bậc đại nhân như vậy tu hành, đạo tâm tinh tấn chí thành, giống thiền lên bến vô sanh niết bàn, thừa nguyện lực nhân hoàng trở gót, bể trầm luân cứu vớt sanh linh, y theo tám việc thực hành tuyên dương tiếp dẫn, siêu sanh giác đài, ngộ tử sanh đêm dài đau khổ, thoát năm trần siêu độ tâm linh, là người con Phật chân thành, hằng ngày nhất niệm phước sanh tội trừ, đoạn sanh tử lên bờ giải thoát, chứng bồ đề cực lạc thanh nhàn, cúi đầu lại đứng giác hoàng từ bi, cầu xin chứng giám đạo tràng từ bi. Cho nên bữa nay là chúng ta kết thúc cái tám điều giác ngộ. À, thì khuya nay là thầy phải đi ra thăm các cái đạo tràng ở miền Bắc. Cho nên tất cả các đạo hữu của mình thì vẫn tinh tấn tu hành cho đến cái ngày mùng 8. Ngày mùng 8 tức là ngày Đức Phật thành đạo. Rồi bữa mùng 9 thì thầy trở về đó, thì nhằm bữa Chủ nhật thì chiều mùng 9 là thầy sẽ giảng một buổi nữa. Và sau đó thì chúng ta nghỉ để chuẩn bị là đón Tết năm Tỵ. Thôi tất cả đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành